Tiểu Phi lộ vẻ buồn nói, nghĩa phụ là nhà cựu nho, cái ý thức trung quân của tầng lớp kẻ sĩ như gia nghĩa phụ thật đã trở thành máu thịt lưu thông trong huyết quản rồi, rất khó mà lay chuyển, trừ phi huynh đưa ra chiêu bài phụng sự chúa Nguyễn. Trần Lâm uống cạn chung rượu chuồng rồi gật gù. Chiêu bài phụng sự chúa Nguyễn, điều này huynh cũng đã ưu tư từ lâu. Cái khó là huynh đệ Truông Mây họ đều là những võ sĩ mang dòng máu hiệp sĩ đạo, mà cái đạo lý của giới hiệp sĩ là trừ ác hành thiện, cứu khốn phò nguy, binh vực người nghèo khó. Họ bất cần vua hay chúa, nếu vua chúa chỉ là bọn tàn bạo làm hại muôn dân như triều đình Phú Xuân và Thăng Long hiện nay vậy. Sao huynh không giả trương cái chiêu bài diệt tên Trương Phúc Loan phò chúa Nguyễn để thu phục kẻ sĩ trong thiên hạ, ban hành khất thành lập cũng với mục đích này. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ cúi đầu cung phụng cho những tên vua chúa chỉ biết ăn chơi dâm dật ấy à? Hay là trở mặt với đám kẻ sĩ vừa bị mình lừa gạt? Sự tráo trở không phải là đạo lý của hiệp sĩ đạo. Anh em ở Truông Mây đã từng phản đối huynh chuyện này. Đạo lý của đấu tranh là binh bất yếm trá, ngộ biến tùng quyền. Thắng cuộc trước đã thì mới có cơ hội phát huy cái đạo lý của mình, mới có cơ hội chứng minh cho thiên hạ biết. Điều quan trọng là kẻ chiến thắng đừng để hào quang làm mờ mắt rồi bỏ mất cái đạo lý ban đầu lúc hàng di. Trần Lâm vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm, cảm ơn đệ, hy vọng đại ca và anh em Truông Mây chấp nhận cái đạo lý quyển chuyển này. Tiểu Phi phì cười, mặt hơi đỏ lên. Lâm huynh đừng có khen đệ như thế, đệ chỉ là góp nhặt chút cặn bã của người xưa thôi. Biết đâu nếu đệ là kẻ chiến thắng cuối cùng, đệ chẳng thay lòng đổi dạ mà lang theo với xe đổ của kẻ mà mình vừa mới hất xuống. Riêng với huynh, đệ tin chắc huynh sẽ làm được. Đệ dựa vào đâu mà nói như thế? Dựa vào nghi biểu, tính cách, sự quyết tâm và lòng thương người của huynh. Đến lượt Trần Lâm đỏ mặt, nghe đệ khen làm huynh muốn bay bổng lên trời rồi đây nè. Dù sao cũng cảm ơn đệ đã có suy nghĩ tốt về huynh. Huynh sẽ cố gắng, Truông Mây sẽ cố gắng. Trần Lâm rót đầy hai ly rượu nói, chúng ta cạn ly này rồi chia tay, hy vọng gặp lại đệ một ngày nào đó, nhưng để huynh coi lại vết thương cho đệ trước đã. Cả hai cụng ly rồi uống cạn. Giọng Tiểu Phi buồn buồn, có thể ngày chúng ta gặp lại sẽ không lâu đâu. Thiên hạ nói kẻ đi lại trong giang hồ mà chưa gặp qua chàng lía thì chưa xứng danh hiệp sĩ. Đệ thật sự hâm mộ và cũng muốn gặp đại ca của huynh một lần. Thiên hạ tuy nói có hơi quá, nhưng đại ca thật là một hiệp sĩ chân chính. Trần Lâm đưa Tiểu Phi trở lại giường nằm, cởi áo, tháo băng ra xem xét vết thương. Vết thương đã khô máu và không còn triệu chứng gì là đã bị trúng độc. Chàng lau sạch vết thương để thay thuốc mới vào, nhưng có một vết đỏ kế bên miệng vết thương. Trần Lâm lau mãi không sạch, nhìn kỹ mới biết đó là cái bớt son. Chàng hỏi, ngực của đệ có cái bớt son đỏ đẹp quá, suýt nữa thì nó đã bị nhát kiếm đâm trúng phá hủy rồi. Tiểu Phi cười, ừ, đó là dấu tích đặc biệt từ nhỏ của đệ đó. Nghĩa phụ nói nhờ nó mà hy vọng đệ sẽ tìm lại được lai lịch của mình. Gần 20 năm rồi, đệ chỉ nhìn nó để chơi thôi. Trần Lâm chợt nhớ đến câu chuyện của người thiếu phụ ở Cù Lao Phố. Chàng giật nảy người hỏi, hôm trước đệ nói là cha đệ đã lượm được đệ ở đâu về? Tiểu Phi ngạc nhiên hỏi lại, có gì mà huynh giật mình hốt hoảng quá vậy? Trần Lâm dục, đệ nói mau lên, cha đệ đã tìm thấy đệ ở đâu? Nghĩa phụ nói người lượm được đệ ở Trấn Biên, khi mà tên giảng phố Đại Dương gì gì đó nổi loạn, giết chết quan trấn thủ Nguyễn Cư Cẩn, chiếm cứ Cù Lao Phố. Trần Lâm vỗ tay đánh bốp một tiếng reo lên, vậy là đúng rồi, đến 89/10 là đúng rồi. Lâm huynh nói đúng cái gì mới được chứ? Trần Lâm tươi sắc mặt nói, là thân thế của đệ đó, huynh có linh cảm điều này là sự thật, sự thật chính xác. Tiểu Phi nôn nóng dục, là thân thế của đệ à? Chuyện đó ra sao? Nói mau cho đệ nghe thử. Trần Lâm bèn đem chuyện của mình bị thương rồi gặp người thiếu phụ tên Võ Lệ Chi, vợ môn chủ Diệp Hồng Sanh của Kim Cư Môn, kể lại cho Tiểu Phi nghe. Cuối cùng chàng nói, thiếu phụ đó nói tên của đứa con trai bị thất lạc trong cuộc biến loạn là Nguyễn Chính Tâm, vì ngay trái tim của đứa bé có một vết son đỏ giống như của đệ vậy. Nếu đó là sự thật thì đệ chính là con của Cẩn Thành Hầu Nguyễn Cư Cẩn, vị cai đội giữ binh quyền trấn thủ Trấn Biên ngày xưa, và thiếu phụ Võ Lệ Chi đó. Tiểu Phi nghe nói bỗng toát mồ hôi ướt đẫm, gần 20 năm kỳ vọng tìm lại thân thế gia đình, giờ đã có chút manh mối khiến chàng thấy vừa mừng vừa lo. Chàng hỏi gấp, Lâm huynh, huynh có biết hiện giờ người thiếu phụ và cô con gái ấy ở đâu không? Trần Lâm buồn bã nói, trước khi trở lại Quy Nhơn, huynh có ghé ngôi nhà đó để thăm họ, nhưng hai mẹ con họ đã bỏ đi rồi, không biết về đâu. Tiểu Phi nhổm người dậy, Họ bỏ đi rồi à? Không biết đi về đâu sao? Đúng vậy, sau khi Diệp Hồng Sanh chết, họ đã bỏ đi. Đã có chút hy vọng này, thì dù gốc bể chân trời, đệ cũng phải tìm ra cho bằng được. Chờ nghĩa phụ về, đệ sẽ báo lại cho người rồi đi ngay lập tức. Trần Lâm khuyến khích, đệ đi là phải, chúc đệ sớm tìm lại được người thân. Vết thương của đệ không sao rồi, giờ huynh phải lên đường, đệ ở lại bình an. May mắn. Tiểu Phi bước xuống giường nắm tay Trần Lâm nói, cảm ơn Lâm huynh đã cho đệ biết tin này. Huynh trở về Trung Mây, mọi việc nên cẩn trọng. Trên đường vào Nam, đệ chắc chắn sẽ ghé thăm. Quyết định vậy đi. Phi đệ cũng bảo trọng, hẹn gặp lại. Tiểu Phi gọi lớn vào trong, anh Trương Tam, anh tiễn Lâm huynh sang sông hộ tôi nhé. Trương Tam từ phía sau chạy ra nói, dạ tiểu chủ, mời Lâm hiệp sĩ theo tôi. Hắn đưa Trần Lâm ra bờ sông, rồi chui vào một bụi rậm. Lát sau hắn chèo một chiếc thuyền câu đến cập vào bờ, hắn nói vọng lên, mời Lâm hiệp sĩ đưa con ngựa xuống đây. Trần Lâm liền dắt con ô truy xuống thuyền. Trương Tam khởi động mái chèo, con thuyền rẽ nước sang bên kia bờ Hương Giang. Sông Hương phong cảnh hữu tình, nhưng lòng Trần Lâm như lửa đốt, không còn chút hứng thú ngoạn cảnh nào. Thuyền cập bến, chàng cảm ơn Trương Tam, rồi dắt con ô truy lên bờ, phóng lên lưng ngựa. Con ô truy như cũng nôn nóng trở về rừng núi Truông Mây. Nó hí lộng lên một tiếng rồi cất tung bốn gió phóng đi như tên bắn. Chỉ chớp mắt mà bóng nó đã mất hút nơi chân trời. Trương Tam nhìn theo đám bụi mờ lẩm bẩm. Thần mã, đúng là một con thần mã. Lía và Thiên Tường sau khi từ biệt Trần Lâm ở bản đá vách, cả hai dục ngựa theo đường thượng đạo trở lại Truông Mây. Tối hôm đó, họ đã về đến nơi. Đêm Truông Mây im lặng như tờ, các chòi canh phát hiện chủ tướng về, liền báo tin vào trại trung ương. Cha Hổ, chú Nhẫn, Lưu Đằng, Hồ Bân cùng Lam Tiểu Muội dội ra đón. Mọi người không thấy Trần Lâm liền hỏi, còn Lâm đệ đâu sao chưa về tới? Công việc tốt đẹp chứ đại ca? Lía đáp, việc liên minh rất tốt. Lâm đệ còn ở lại đá vách để hướng dẫn thêm cho họ cách hành binh, phối hợp tác chiến. Sau đó, hắn về quê đón cha lên Truông Mây. Mọi người nghe nói Trần Lâm về đón cha đều lộ vẻ vui mừng. Lâm Tiểu Muội nói, Lâm ca còn cha hả? Thật hay quá. Như vậy từ nay Lâm ca sẽ vui vẻ hơn. Đại ca và Tường đệ đi đường xa chắc là đói và mệt lắm rồi. Để Tiểu Muội bảo chú Trương Tam mang cái gì lên ăn nha. Hai người đi tắm rửa cho sạch sẽ trước đi. Lía cười, cảm ơn Lâm Muội, muội lúc nào cũng chu đáo. Lâm Tiểu Muội liền chạy ra sau trại tìm Trương Tam để lo thức ăn. Mọi người biết nàng thương thầm đại ca của mình, nhưng không ai nói ra. Họ cũng thừa biết Lía chỉ xem nàng như em gái và không thích nói đến việc này. Trong khi đó, trên gương mặt của Hồ Bân lại thoáng qua một vẻ u buồn thầm lặng. Trương Tam từ ngày gia nhập Truông Mây cùng với Thiên Tường đã được đưa vào làm việc ở nhà bếp. Nhờ ơn Lía và anh em Truông Mây đã liều chết cứu tiểu chủ. Trương Tam làm việc rất siêng năng và phục vụ Lía rất chu đáo. Lía và Thiên Tường về nơi ở của mình tắm rửa, thay y phục xong trở lại đại sảnh, thì Trương Tam đã mang thức ăn và rượu lên. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn uống. Lía nâng ly nói với mọi người, chúng ta uống mừng liên minh thắng lợi. Lâm đệ thật đa tài. Hắn chỉ cần chữa được căn bệnh cho con gái tù trưởng là mọi việc kể như đã xong đến 8 phần. Mọi người đồng thanh hỏi, chữa bệnh gì đại ca? Lía bèn đem việc ở đá vách kể sơ cho mọi người nghe. Sau đó nói, ngày mai ta và một số anh em trong đội khinh kỵ sẽ vào núi Bà một chuyến để xem tình hình nơi đó tổ chức thế nào. Lâm đệ dự định sau khi trở về sẽ đi, nhưng ta muốn thay hắn làm việc này. Bân đệ cùng đi với ta. Việc ở đó đệ là người am hiểu nhất. Công việc ở trại nhờ cha Hồ và chú Nhẫn coi sóc, đợi Lâm đệ trở về. Hồ Bân vui vẻ đáp, dạ đại ca. Thiên Tường lên tiếng, tôi cũng đi. Lía hỏi, không mệt à? Hắn đáp gọn, không. Lía nói, cũng tốt. Lâm Tiểu Muội chẩu môi, muội cũng đi. Lía uống cạn ly rượu Trương Tam vừa mới rót rồi nói, muội phải ở lại đây chờ Lâm đệ trở về, hắn có việc cần nhờ đến muội đó. Tiểu Muội tiêu nghỉu, ở lại thì ở lại. Ăn uống xong thì đã nửa đêm, mọi người trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm đó, đội thám báo nhận được bồ câu đưa thư của Văn Bảo từ núi Bà gửi về. Báo tin quân binh phủ Quy Nhơn bỗng bất thần kéo 1.000 bộ binh và kỵ binh đến bao vây doanh trại. Văn Bảo đang tìm cách chống địch. Cả doanh trại Truông Mây vang lên những hồi chiêng báo động khẩn cấp. Trong vòng một khắc, Toàn trại lập tức tập trung ở sân diễn võ, hàng ngũ chỉnh tề, giáo gươm tua tủa sẵn sàng chờ lệnh. Lía nai nịch gọn gàng đứng trước sân, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả anh em nghĩa binh nghe đây, đã đến lúc triều đình khởi sự ra quân đối địch với chúng ta. Trung Mây ngày nay đã lớn mạnh, cách phòng thủ lại nghiêm mật hơn xưa, bọn quan binh có đến đây cũng chỉ chuốc thảm bại mà thôi. Tuy nhiên tất cả chúng ta ai cũng phải hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình, không được khinh địch hoặc trễ nải. Anh em có nghe không?" Ba quân đồng thanh lên tiếng vang dậy cả núi rừng Trung Mây: "Chúng tôi nghe, thủ lĩnh. Bây giờ tất cả hãy trở về vị trí của mình đợi lệnh. Việc ở đây giao cho cha Hồ, chú Nhân và Lưu Đằng thay ta toàn quyền quyết định. Ai trái lệnh cứ chiếu theo quân pháp xử trị. Đội thần mã ở lại, còn tất cả giải tán." "Dạ, thủ lĩnh." Chỉ trong phút chốc, sân diễn võ đã vắng tanh. Gần 2.000 nghĩa sĩ lúc tập trung cũng như khi giải tán đều rất nhanh gọn, hàng ngũ chỉnh tề, chứng tỏ là một đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Còn lại các chủ tướng, Lía nói nhanh: "Ta và Tượng Đệ cùng 10 kỵ binh trong đội thần mã sẽ tức tốc vào núi Bà để cứu viện cho Văn Bảo. Hồ Bân cũng lãnh một đội như thế. Chúng ta chia làm hai toán, tránh những nơi có quan binh mà đi. Hẹn gặp nhau tại Phong An. Lên đường." Tức thì những con thần mã đồng cất tung bốn gió lao ra khỏi Trung Mây, nhắm hướng núi Bà thẳng tiến. Toán thần mã này gồm những con ngựa tốt nhất trong hơn 500 con ngựa của Trung Mây tuyển ra, sức đi như vũ bão, ngàn dặm một ngày. Điều khiển những con ngựa hiếm này là những tay dũng sĩ, cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 2.000 nghĩa sĩ Trung Mây. Lý và Trần Lâm lại ra sức dạy thêm cho họ võ công, kiếm, đao, cung tiễn, phi đao, khinh công, và bắt rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Bởi vậy 20 người ngựa này có thể đủ sức đánh tan một đạo quân ngàn người chẳng khó gì. Chiều hôm ấy, cả toán thần mã gặp nhau tại Phong An. Hồ Bân đưa mọi người theo đường tắt vào doanh trại. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh doanh trại bị thiêu rụi tan quang. Một vài nơi khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Lía nóng nảy hỏi: "Anh em đâu cả rồi? Không lẽ họ bị quan binh bắt hết hay sao?" Hồ Bân đáp: "Để không nghĩ đến nỗi như thế đâu. Chắc Văn Bảo liệu thế không thể kháng cự nổi, nên đã cho rút về hang thần xà để bảo toàn lực lượng. Chúng ta đến đó xem." Lía ra lệnh: "Đi." Hồ Bân thúc ngựa đi trước dẫn đường. Họ theo một con đường bí mật còn thô sơ, phải len lỏi trong núi đá khó đi. Vậy mà những con thần mã vẫn di chuyển dễ dàng. Khi đến gần miệng hang thì trời đã chập choạng tối. Trên cao bỗng có tiếng hô lớn: "Đường đi không khó." Hồ Bân hô theo: "Dẫu khó cũng đi." "Tiếng của Hồ Tam Ca phải không?" "Là ta đây, tất cả anh em đều ở đây chứ?" Hai người từ trong hốc núi xuất hiện và trả lời: "Dạ, đều ở đây." "Ủa, có cả thủ lĩnh đại ca nữa. Chào thủ lĩnh đại ca." Lía nôn nóng hỏi: "Anh em an toàn cả chứ? Văn Bảo đâu?" "Dạ thủ lĩnh, tất cả đều an toàn. Văn Bảo tứ ca đang ở bên trong. Để tụi đệ thông báo, mọi người vào trong đi." Hắn nói xong huýt sáo ba tiếng thật lớn. Xa phía trong hang cũng có tiếng huýt sáo vọng ra đáp lại. Sau đó hắn dẫn đầu đưa mọi người vào hang. Từ ngày được Trần Lâm chỉ cho vị trí của hang thần xà, Hồ Bân cùng Văn Bảo đã thay nhau cho anh em nghĩa binh khai phá để làm chỗ trú ẩn bí mật khi cần thiết. Cửa hang nhỏ chỉ vừa một người ngựa đi, nhưng vào sâu bên trong, hang càng lúc càng rộng ra. Cuối cùng dẫn đến một nơi mà lòng hang mở lớn như một cái sân dài. Nơi đây có thể dung chứa được cả một đạo quân 300-400 người. Hai bên vách đá dựng đứng cao vút lên tận mây xanh, thật là hùng vĩ kỳ bí. Dọc theo bờ vách đá lại có nhiều hang động lớn nhỏ dùng để làm nơi tạm trú rất tốt. Mọi người vào đến khoảng hang rộng thì đã thấy Văn Bảo dẫn anh em ra đón. "Chào đại ca, Văn Bảo này bất lực, không thể chống được quan binh để cho doanh trại bị thiêu rụi, thật là tội lớn. Này bó tay chịu tội, tùy đại ca xử lý." Nói rồi Văn Bảo quỳ xuống cúi đầu trước mặt Lía. Cả toán nghĩa binh hơn 150 người cũng quỳ xuống theo Văn Bảo. Lía ra hiệu cho mọi người và đỡ Văn Bảo đứng lên rồi nói: "Anh em đứng lên cả đi. Thế quân địch quá lớn, để có thể đưa anh em rút lui bảo toàn được lực lượng là giỏi lắm rồi. Tướng bên ngoài có lúc phải quyền biến. Đệ và anh em không có lỗi gì cả. Doanh trại đó tuy bị chúng đốt nhưng vẫn còn nền tảng, khi cần chúng ta sẽ xây dựng lại, có khó gì?" Quay sang anh em nghĩa binh, Lía hỏi lớn: "Anh em có ai bị thương không?" Tất cả đồng thanh đáp: "Cảm ơn thủ lĩnh, chúng tôi đều an toàn." Văn Bảo nói: "Cũng nhờ tinh thám báo về kịp thời, để thấy lực lượng hai bên quá chênh lệch, có chiến đấu cũng không thể thắng được, nên đành thu dọn doanh trại và đút hết anh em về đây, bỏ trại trống không mặc cho chúng đốt. Tướng bên ngoài chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy, để biết mình đã phạm quân luật, nhưng vì để bảo toàn lực lượng nên phải tự ý quyết định rút lui. Được đại ca thông cảm như thế, đệ cảm ơn rất nhiều. Thiên Tường bỗng lên tiếng, chúng đốt trại của ta, ta không biết đốt phủ của chúng hay sao? Nghe Thiên Tường nói, tất cả nghĩa binh đều la lớn, đúng đúng, chúng ta phải đốt lại phủ của chúng để trả thù. Nhìn anh em ai nấy đều phấn khích, Lía cũng cảm thấy bầu máu nóng trong người dâng lên. Chàng nói lớn, được, ta sẽ cho chúng biết truông mây lợi hại thế nào. Rồi Lý hỏi Văn Bảo, anh em ở đây có được an toàn không? Nếu không cứ rút cả về Kim Sơn rồi sẽ tính sao? Hang Thần Xà này là nơi hết sức bí mật, bọn quan binh chưa biết tới. Ở đây thì an toàn rồi. Có điều nếu chúng ta đốt phủ của chúng thì chắc chắn sẽ có giấy động can qua. Số quân nhỏ bé này ở lại đây cũng không làm được gì. Đệ nghĩ mình nên rút về Kim Sơn để tập trung lực lượng, giữ hang này làm nơi bí mật để dùng về sau là tốt hơn. Nếu vậy, đệ và Hồ Bân hãy bí mật đưa anh em về Kim Sơn. Ta sẽ dẫn đội thần mã đốt phủ Quy Nhơn một trận cho chúng biết tay. Cũng đã đến lúc nên giấy động can qua rồi đó. Tất cả chuẩn bị ăn cơm rồi lên đường. Văn Bảo lấy ra một tấm họa đồ đưa cho Lía. Đây là sơ đồ phủ thành, kho lương, kho vũ khí, các trạm canh và nhà ở của tuần phủ, trấn thủ đều được toán thám báo vẽ chi tiết trong này. Đại ca theo đó mà hành động. Thiên Tường cầm tấm sơ đồ nghiên cứu qua rồi trả lại cho Lía. Đêm đó không trăng, trời đầy sao, nghĩa binh núi Bà lặng lẽ thu xếp hành trang lên đường trở về Hoài Ân. Lía và toán thần mã nhắm hướng phủ thành Quy Nhơn thẳng tiến. Gần đến thành Quy Nhơn, Lía để lại 3 người giữ ngựa ở một nơi kín đáo. Số còn lại tiến sát bờ thành rồi dùng khinh công vượt tường vào trong. Lía chia họ thành từng nhóm nhỏ, giao cho mang theo đồ dẫn quả đi đốt các nơi như kho lương, kho vũ khí. Bọn nghĩa binh đều là những người có võ công thượng thặng, lại được huấn luyện đặc biệt nên các trạm gác đã lần lượt bị tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, khắp nơi trong phủ thành lửa cháy rực trời. Bọn quan binh bấy giờ mới nhốn nháo giống chiên trống báo động inh ỏi. Toán thì lo chữa lửa, toán thì lo lùng bắt quân gian. Quang cảnh hỗn loạn trước giờ chưa từng xảy ra. Trong khi anh em lo nhiệm vụ đốt phá khắp nơi, thì Thiên Tường một mình âm thầm lẻn đến dinh thự của quan trấn thủ Hoàng Công Đức, kẻ thù không đội trời chung của mình, vượt rào vào bên trong. Thiên Tường nhanh chóng tiêu diệt mấy tên lính gác, rồi xông vào nhà tìm đến phòng ngủ của Hoàng Công Đức. Chàng đập tung cửa phòng, thấy Hoàng Công Đức đang nằm trên giường còn ngái ngủ. Nghe tiếng động lớn, lão ta giật mình bật ngồi dậy, phần trên cơ thể không một mảnh vải, phần dưới tấm thân béo phệ của lão được tấm chăn che phủ. Nằm bên cạnh lão là một cô gái rất đẹp và cũng chỉ có mảnh yếm che thân. Nàng ta hình như còn thức nên khi nghe tiếng đạp cửa đã hốt hoảng giơ đống quần áo bên cạnh che đỡ thân người. Thiên Tường nói, yên đó, la lên là con dao này sẽ găm vào cổ. Hoàng Công Đức, ngươi còn nhớ tên tử tội này không? Hoàng Công Đức bấy giờ mặt cắt không còn chút máu, hắn run cầm cập lắp bắp.
Hiệp sĩ, tha mạng, hiệp sĩ muốn gì cứ nói, bổn quan sẽ nghe lời tất cả, xin đừng giết bổn quan.
Thiên Tường cười gằn, tha mạng, lúc trước ngồi trên ghế cao xử án, ngươi có từng nghĩ đến việc tha mạng cho ta hay không? Ngươi đã có vợ đẹp như vậy mà còn manh tâm xử hiếp, giết ta cho tuyệt đường hương quả nhà họ Triệu để cướp đoạt tài sản và vợ kẻ khác, tội ngươi đáng chết ngàn lần. Nói xong, Thiên Tường vung tay, một ngọn phi đao đã cắm ngay tim Hoàng Công Đức. Lão chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Thiên Tường rút kiếm cắt thủ cấp cầm nơi tay. Chàng là người nói gọn làm gọn. Cô gái xinh đẹp chứng kiến cảnh đó rất đổi kinh hoàng, bịt miệng mình dằn tiếng kêu nhỏ rồi té xỉu. Thiên Tường định một đao giết luôn, nhưng nhìn thấy vẻ đẹp siêu hồn của nàng thì lại động tâm nghĩ. Mỹ nhân thế này mà giết đi thì thật phụ lòng tạo quá. Tên Hoàng Công Đức chuyên cướp vợ người, nay bắt vợ hắn về cho đại ca làm áp trại phu nhân, như vậy cũng là nhân quả tuần hoàn thôi. Nghĩ xong, Thiên Tường định mặc quần áo lại cho nàng, nhưng bên ngoài đã có tiếng ồn ào của quan binh. Chàng vội dùng chiếc chăn mỏng quấn kín người cô gái, rồi ôm nàng, xách thủ cấp của Hoàng Công Đức, phóng mình ra cửa tìm anh em đồng đội. Lửa đã bùng cháy khắp nơi trong phủ thành, bỗng nghe tiếng hú báo hiệu rút lui của Lý Hết vang lên đằng xa. Thiên Tường phi giúp người về hướng đó. Trong bóng tối thấy Lía và anh em đang đứng đợi. Thiên Tường vội trao cho Lía cuộn khăn nói, tặng cho đại ca cái này, đại ca và anh em đi trước đi, đệ sẽ theo sau ngay. Nói xong, chàng phi thân đến cổng phủ thành, tung người phóng một lưỡi đao cắm vào tấm biển, rồi treo đầu Hoàng Công Đức lên đó. Đoạn chàng băng mình mất hút trong đêm tối. Khi Thiên Tường đến nơi hẹn thì mọi người cũng đã ngồi sẵn trên lưng ngựa. Chàng cũng tung mình lên ngựa rồi nói: "Đi được rồi." Cả bọn thúc ngựa phóng đi. Gió cầu vang lên rầm rập rồi tan biến trong màn đêm mờ mịt. Tin bọn cướp Truông Mây đốt kho lương, kho vũ khí và bên đầu quan trấn thủ Hoàng Công Đức nơi cổng thành phủ Quy Nhơn đã lan truyền đi nhanh chóng, làm chấn động cả đàn trong. Quan tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên đêm đó đang ngủ bên phòng một ái thiếp, khi nghe thấy tiếng hỗn loạn đánh nhau bên ngoài đã vội vã chui xuống gầm giường trốn. Cho đến khi mọi việc yên ắng trở lại, hắn mới dám chui ra la hét đám quân sĩ truy tìm những tên phản nghịch. Sau đó hắn tức tốc một mặt cho người mang tin về Phú Xuân báo cáo lên phủ chúa, mặt khác điều động binh mã tăng cường phòng thủ phủ thành, đặc biệt là dinh thự của hắn, và truy lùng những tên phản loạn. Bọn quân lính được dịp ra ngoài hành hung bá tánh, khám xét chặn bắt những người lạ mặt một cách vô tội vạ. Nhiều tên lợi dụng cơ hội bắt luôn cả những người mà chúng thù oán. Sự hỗn loạn trong phủ thành và những phố thị quanh thành thật không bút mực nào tả xiết. Các cửa tiệm, hàng quán đều đóng cửa để tránh bị hôi của. Chợ búa cũng dẹp luôn, vì những ngày thế này không ai dạy gì ra đường để chuốc quả vào thân. Dân chúng hay tin tên quan trấn thủ Hoàng Công Đức bị bêu đầu, ai nấy đều hả hê trong dạ. Họ ca ngợi bọn chàng lía Truông Mây hết lời. Mãi 3-4 hôm sau, mọi sinh hoạt ở phủ Quy Nhơn mới trở lại bình thường. Số người bị bắt lên đến hàng trăm. Những kẻ có tiền biết mánh lới của bọn quan binh tìm cách đút lót để được thả ra. Bọn không tiền thì ráng ở thêm trong tù vài hôm nữa, chịu thêm vài trận đòn, rồi cuối cùng cũng được thả về, vì chẳng có chứng cớ gì để buộc tội họ, giữ lại chỉ tổ tốn cơm. Trong quán ngoài chợ, đâu đâu cũng có tiếng xì xào. Các hiệp sĩ Truông Mây quả xuất quỷ nhập thần, họ đốt cả phủ thành và cắt đầu tên Hoàng Công Đức chỉ trong chớp mắt. Bọn quan binh chưa hết ngái ngủ thì họ đã bay biến đi từ đời nào rồi. Khiếp thật. Còn phải hỏi, bác không biết các hiệp sĩ Truông Mây người nào cũng võ nghệ cao cường à, nhất là chàng Lía. Ui chà, tôi nói không quá với bác đâu. Quả thật là người nhà trời chứ chẳng phải phàm nhân như chúng ta. Chàng ta có thể bay như chim vậy. Cái bọn quan binh và chút tường thành cỏn con của phủ Quy Nhơn này thì làm sao cản được họ. Chà, bác đã thấy chàng Lý bay thật hả? Người mới nói ấp úng. Thằng cháu tôi chứng kiến cuộc tranh tài giữa Đông Bạch Long và Tây Hắc Hổ ở Quy Nhơn dạo nọ, rồi về kể lại cho tôi nghe đó chứ. Một người khác hỏi. Sao họ không giết sạch bọn quan binh, nhất là tên cháu quốc phó Trương Phúc Loan cho con dân chúng ta được nhờ? Người khác trong bọn tỏ vẻ ưu thời mẫn thế hơn, giải thích. Bọn quan binh bất quá cũng chỉ là nạn nhân như chúng ta mà thôi. Họ bị bắt đi lính. Kẻ có tiền thì được chỗ tốt, có khi được miễn dịch. Người nghèo thì bị trám vào những chỗ xấu, nghèo móc mũi ra. Hễ có động binh đao thì trở thành những người cảm tử, chết trước. Đây là thời buổi mua quan bán tước mà. Ai có tiền thì sướng, còn không thì khổ. Bởi vậy cái xã hội bây giờ, vì đồng tiền người ta dám làm mọi chuyện. Đạo đức suy đồi hết rồi. Còn tên cháu quốc phó Trương Phúc Loan đó hả? Hắn đáng chết ngàn lần. Nhưng giết hắn rồi thì sao? Tôi cho rằng lại có một tên chó khác lên thay thế. Cuối cùng chỉ bọn dân đen chúng ta là gánh cái ách nặng nề của chế độ mục nát này mà thôi. Người dân bấy giờ đã oán hận tên quốc phó Trương Phúc Loan đến tận tâm can. Mọi tai vạ trên đời xảy đến cho họ, họ đều đổ tội lên đầu tên quốc phó. Riết rồi cái gì xấu xa, tàn ác, tham lam, họ đều dùng hai chữ quốc phó để ám chỉ. Lắm khi họ còn thêm chữ chó phía trước cho đã miệng. Người nói lúc trước lại hỏi, như vậy theo bác thì phải tiêu diệt cả cái phủ chúa này à? Đúng vậy, ai có thể làm được chuyện to tát này? Những hiệp sĩ Truông Mây, chỉ bọn họ mới có đủ bản lãnh và tư cách. Một người khác lên tiếng, tôi nghi ngờ lời nói của bác đó. Hãy xem doanh trại ở núi Bà của bọn họ kìa. Chỉ cần một lần ra quân thôi mà quan binh đã đốt cả trại cháy thành tro rồi, thì còn nói gì đến chuyện lật đổ cả phủ chúa? Tại bác không nắm rõ tình hình Truông Mây, trại Phong An núi Bà chỉ là một căn cứ nhỏ mới thành lập. Tôi cho rằng họ chỉ tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng mà thôi. Lực lượng chính của họ là ở Hoài Ân. Bác không thấy hai năm nay họ âm thầm chiêu mộ nghĩa sĩ lên đó tụ nghĩa à? Ngày khởi binh của họ không còn xa nữa đâu. Bác hãy chờ mà xem. Cầu trời được như lời bác nói, tôi dù có chết đói cũng sẽ chia hạt muối làm hai để ủng hộ Truông Mây. Những lời bàn tán đại loại như thế không chỉ có ở những người dân tại phủ thành Quy Nhơn, mà nó còn lan truyền ra khắp cả một dải đất. từ sông Danh vào đến tận trấn biên Gia Định. Bấy lâu nay người dân bị bọn quan quyền cậy thế áp bức, vì thấp cổ bé miệng nên họ đành cúi đầu cam chịu. Hành động của các hiệp sĩ Trung Mây như thể một đám mây đen dần dũ trên bầu trời đã nắng hạn dài ngày. Nó khơi dậy trong lòng mọi người một tia hy vọng. Họ mơ ước đám mây đen kia sẽ kết tụ thành một cơn mưa lớn, tưới ướt những mảnh đời héo khô, cằn cỗi lâu ngày của họ. Họ hy vọng sẽ có một cuộc đổi đời, một cuộc chiến tranh chính nghĩa, dù họ thừa biết rằng chiến tranh là đổ vỡ, là phân ly và chết chóc. Mà một khi tất cả mọi người đều muốn có chiến tranh, thì không chống thì chày, chiến tranh sẽ bùng nổ. Ước mơ và hy vọng chỉ là những biểu hiện vô hình, nhưng với sự kết hợp to lớn của số đông, nó chính là mồi lửa để châm vào ngòi nổ của một trái nổ. Trái nổ không tạo nên bởi thuốc nổ, nó được tạo nên bởi sự dồn nén tột cùng của áp bức bất công. Trong đêm tối, đội thần mã của Truông Mây đã băng ngang miền đồng bằng Phù Cát, dọc theo sông Phù Ly, vượt qua vùng rừng núi Vĩnh Thạnh để trở về Kim Sơn. Thiên Tường phi ngựa đi trước dẫn đầu. Sau khi cắt được thủ cấp của Hoàng Công Đức trả mối hận xưa, chàng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Mối căm hờn từ lâu nặng trĩu trong lòng giờ đã được trút bỏ. Thiên Tường ngửa cổ hú dài, tiếng hú như vút cao lên tận dòm trời đầy sao. Anh em sau khi thực hiện chuyến đốt phá phủ Quy Nhơn thành công, trong lòng ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Nghe tiếng hú của Thiên Tường, tất cả cùng đồng loạt cất giọng hú theo. Thật là một cảnh tượng vừa mang dại vừa hào hùng. Lía phi ngựa phía sau Thiên Tường, tay ôm gói chăn cuộn tròn mà Thiên Tường đã giao cho ban nãy. Tuy biết trong đó gói một người, nhưng chưa biết là ai, chàng bèn thúc ngựa chạy nhanh hơn và gọi lớn. Tường đệ, ai ở trong chăn này vậy? Trả lại cho đệ đây. Thiên Tường dục ngựa phóng nhanh hơn, không quay đầu lại, trả lời trong gió. Tặng cho đại ca đó, đừng mở ra vội, hãy đợi về đến nhà. Nói xong chàng cười ha hả, tiếp tục dục ngựa phi nước đại. Bây giờ thiếu nữ trong chăn đã hồi tỉnh, vì ở trong chăn kín đã lâu, lại bị một vòng tay lực lưỡng ôm chặt cứng nên nàng ngạt thở, giãy giụa kêu ú ớ. Buông ta ra, ta ngộp chết mất, buông ta ra mau. Lý nghe tiếng kêu rồi đặt cô gái ngồi lên phía trước mình, tay lần tìm viền chăn kéo xuống khỏi đầu để nàng thở. Lý hỏi, thở được rồi chứ? Đừng sợ, chúng tôi không giết đàn bà phụ nữ đâu. Cô gái run giọng hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi bắt ta đi đâu, làm gì? Chúng tôi ở Truông Mây, còn bắt cô làm gì thì hãy hỏi tên câm đằng trước kìa, ta không bắt cô. Giọng cô gái càng run hơn trước. Truông Mây à, các ngươi là bọn cướp khét tiếng Truông Mây à? Làn tóc mượt mà của cô gái bay trong gió, tóc vào mặt Lía mang theo một hương thơm thoang thoảng. Thêm vào đó là sự cọ xát của hai cơ thể theo nhịp ngựa phi nhanh tạo cho chàng một cảm giác rất lạ, chưa từng có trong đời. Lía cười ha hả hỏi, khét tiếng à, cô nói chúng tôi khét tiếng về cái gì? Nghe giọng nói của Lía không có vẻ gì là ác ý hay hung dữ, cô gái đã bình tĩnh hơn. Khét tiếng cướp của giết người. Cướp của giết người? Đúng, nhưng cô có biết chúng tôi cướp của những ai và giết những ai không? Cô gái trả lời thật rắn rỏi. Cướp của ai cũng là cướp, giết ai cũng là kẻ sát nhân. Luận điệu của cô gái khiến Lía thích thú. Thế cô có biết hàng triệu triệu người dân nghèo khó, của cải tài sản của họ đã bị ai cướp đi không? Và hàng vạn người chết đói ngoài kia đã bị ai giết không? Cô gái có vẻ ngần ngừ một chút, nhưng vẫn trả lời rất rắn rỏi. Họ nghèo là vì số mệnh của họ phải chịu cảnh nghèo, hoặc vì họ không biết cách làm sao để trở nên giàu có. Những kẻ bị chết đói kia cũng thế, không ai cướp của họ mà chẳng ai giết họ cả. Số mạng của họ là như vậy. Nghe giọng điệu mang tính cưỡng từ đoạt lý của cô gái, Lý cảm thấy thích thú. Vì dù gì nàng ta cũng có một bản sắc rất riêng của mình. Chàng vốn là người hào sảng nên luôn tôn trọng những người có bản sắc, cho dù bản sắc ấy thể hiện một tính cách nào đi nữa. Chàng nói giọng có vẻ từ tốn hơn. Cô nói sai rồi, mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng, từ vật chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có thể quy cho số mệnh, nhưng cả một tập thể to lớn nghèo khổ, chỉ có một số ít người giàu có, quyền hành thì đó là sự bất công chứ không còn là số mạng nữa. Sự bất công ấy được tạo ra bởi một số ít kẻ đang nắm quyền hành trong tay. Thế số ít kia gì đâu mà có, chẳng phải là do số mệnh sắp đặt như thế này hay sao? Cũng có thể do số mệnh, do tài năng, mà cũng có thể là do kết bè kết đảng mới có được. Nhưng cho dù số mệnh hay tài năng hay gì gì đi nữa, thì khi được giàu có, được quyền hành, họ phải đem sự giàu có sang sẻ cho kẻ khác, đem quyền hành tạo hạnh phúc cho mọi người, chứ không phải dùng quyền hành mà bóc lột, chèn ép kẻ khác để làm giàu thêm cho riêng mình. Như bọn vua chúa quan quyền, cường hào ác bá của xã hội này, cái xã hội mà tôi và cô đang sống đây. Bởi vậy chúng tôi phải làm kẻ cướp để đi cướp của những kẻ quá thặng dư và san sẻ bớt cho những người quá thiếu thốn. Giết những kẻ lạm dụng quyền hành để bóc lột, giết chóc hàng vạn người khác. Trời đã tờ mờ sáng, đoàn chiến mã cũng đã vào đến vùng núi rừng Vĩnh Thạnh. Đường đi trở nên khó khăn hơn, nên Lía phải giữ chặt cô gái sát người mình hơn. Sự cọ sát giữa hai thân thể càng mạnh hơn, tạo nhiều cảm giác hơn. Nhất là vì cô gái này chỉ được quấn bằng một tấm chăn mỏng. Không riêng gì Lía, cô gái vốn là thiếu nữ đương xuân, bấy lâu sống với tên chồng già mập ú nhiều thê thiếp. Sự thèm khát xuân tình đã bị đè nén trong lòng khá lâu. Giờ đây với cơ thể chỉ có mảnh yếm mỏng manh và tấm chăn quấn quanh, sự cọ sát nam nữ dù là với người xa lạ đã làm cho cô gái quên đi nỗi lo sợ ban đầu, dần dà trở thành một cảm giác thích thú. Vòng tay rắn chắc, hơi ấm từ cơ thể chàng thanh niên truyền sang đã làm thăng hoa cảm xúc của nàng. Một cảm giác rất tự nhiên của hai người khác giới khi va chạm nhau. Cả hai vì có cùng cảm giác sinh lý dễ chịu như nhau, nên về mặt tâm lý, họ cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái và thân thiện hơn. Cuộc nói chuyện gần như đã biến thành cuộc bàn luận thế sự giữa hai người bạn, chứ không còn là của kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc. Vì mãi nói chuyện, lại sợ cô gái bị sốc mạnh, nên ngựa của Lía tụt lại phía sau cùng, xa dần đám anh em. Cô gái lại lên tiếng hỏi, các người dựa trên danh nghĩa gì, tư cách gì mà tự cho mình cái quyền lấy chỗ này của thiên hạ sang qua chỗ khác? Lía cười trả lời, không dựa vào cái gì mà cũng chẳng dùng tư cách gì cả. Chúng tôi chỉ là những người thấy việc đáng làm thì xăn tay áo, thấy bất công muốn san lấp cho bằng, thấy người nghèo đói muốn giúp họ có cơm no, thấy kẻ bị áp bức muốn giải phóng họ, thế thôi. Đó có phải là cái đạo lý của những kẻ mang danh hiệp sĩ mà thiên hạ thời nay đang ca tụng không? Đạo lý với hiệp sĩ gì gì đó chúng tôi không biết, đó là chuyện của thiên hạ. Chuyện của chúng tôi là quyết làm những gì chúng tôi thấy cần làm, nên làm và đáng làm. Cô gái hỏi vặn, bắt cóc một phụ nữ yếu đuối như ta là việc đáng làm của các người phải không? Lía nghe câu hỏi này cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Chàng ấp úng một lúc rồi nói, là từng để bắt cô chứ không phải ta. Ta thật không biết hắn bắt cô theo rồi giao cho ta là có ý gì. Ta sẽ hỏi hắn. Lúc này trời đã sáng tỏ, phía đông rừng hồng đã lên cao. Ngồi phía sau, Lý đã trông thấy rõ được mái tóc đen tuyền mượt mà của cô gái. Một nhúm tóc chảy dài theo một bên má với làn da trắng mịn. Thỉnh thoảng những sợi tóc lại bị gió thổi, bay ngược lại quất nhẹ vào mặt chàng. Mặt trời lên cao, không khí núi rừng nóng lên dần. Để tránh những câu hỏi hóc búa như lúc nãy, Lía bèn hỏi cô gái, trời bắt đầu nóng lên rồi, để tôi tháo tấm chăn quanh người cô ra cho dễ chịu nha. Cô gái hốt hoảng vội la toáng lên, không không, ngươi không được tháo ra, ngươi đừng tháo ra. Thấy cô gái tự dưng hoảng hốt, Lía ngạc nhiên hỏi cô ta, cô làm sao thế, ta có ăn thịt cô đâu mà la toáng lên như vậy. Cô gái lại lớn tiếng, ngươi cứ mặc ta, các ngươi là bọn ăn cướp, bọn giết người, bọn chuyên bắt cóc ăn hiếp phụ nữ yếu đuối, ngươi và tên khốn kiếp kia nữa. Nói xong cô gái bật lên khóc nức nở. Có lẽ cô đang nghĩ đến tấm thân gần như trần truồng của mình bị bọc trong lớp chăn mỏng và nằm trong tay của một tên cướp khét tiếng đương thời. Từ bé cô đã sống trong nhung lụa, về nhà chồng được chồng nâng niu như ngà ngọc, đường đường là đệ nhất mệnh phụ của một phủ, quyền uy nắm trọn trong tay. Vậy mà chỉ trong một đêm cô lại mất tất cả, lạc lõng một mình trong tay bọn cướp, nên cô vừa lo sợ vừa tủi thân, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Những giọt nước mắt của cô chảy ròng ròng xuống bàn tay của Lía. Hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy dường như đã nung mềm trái tim cứng rắn của chàng dũng sĩ. Lía ôn tồn, được được, tôi sẽ để mặc cô đừng khóc nữa, tôi ghét nhất là tiếng khóc và nước mắt của đàn bà. Chàng đã đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn, nghe giọng nói mềm mỏng của Lía, cô gái thêm mũi lòng, càng khóc nức nở hơn. Lía lúng túng không biết xử sự thế nào cho phải. Cả đời chàng chỉ biết có đánh đấm chém giết, chứ chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này. Bí quá, chàng lên tiếng năn nỉ. Cô đừng khóc nữa, đợi về đến truông mây, tôi sẽ cho người đưa cô về nhà. Cô an tâm đi, không ai làm hại cô đâu. Làm ơn đừng khóc nữa. Sau một lúc, cô gái nguôi bớt phần nào lo sợ và tủi hổ, nên tiếng khóc giảm bớt dần. Lía an ủi. Cô đừng sợ, tôi sẽ trả cô về nhà an toàn. Nhà của cô ở trong phủ Quy Nhơn à? Cô gặp Tường Đệ ở đâu vậy? Cô gái vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng khi nghe nhắc đến việc này. Cô trả lời bằng giọng run run. Hắn vào nhà giết chết chồng ta rồi bắt luôn ta. Lía giật mình hỏi lại. Cô là vợ của Hoàng Công Đức? Đúng vậy. Lía phân vân. Hắn chết rồi, cô muốn tôi đưa cô về đâu? Cha mẹ cô ở đâu? Quy Nhơn, gần đầm Hải Hạc. Được, ta sẽ đưa cô về đó. À mà cô tên gì? Đại Hồng, Cao Đại Hồng. Còn ngươi? Tên tôi là Võ Văn Doan, nhưng mọi người quen gọi tôi là Lía. Đại Hồng nghe nói bỗng bật cười khúc khích. Lía ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại cười? Đại Hồng nín cười đáp. Người ta gọi ngươi là Lía thật đúng. Đúng ở chỗ nào? Ở chỗ miệng lưỡi lém lía của ngươi. Lía bật cười ha hả nói. Là tôi nói thật tất cả những gì tôi nghĩ chứ không có lém lía gì đâu. Đại Hồng cũng cười theo. Bây giờ dường như nàng đã quên đi cái cảm giác lo sợ ban nãy. Nàng nói. Xin lỗi đã xúc phạm. Lía nói, giọng thân mật hơn. Không sao, lúc nhỏ người ta gọi tôi là Lía cũng vì họ đã nghĩ như cô vậy. Từ đó chết tên luôn, mà tôi nghe cũng quen rồi. Bỗng Lía chợt hỏi. Cô họ Cao ở gần đầm Hải Hạc à? Ừ. Cao Đường có liên hệ gì với cô không? Là cha ta. Ngươi cũng biết cha ta hả? Lía à lên một tiếng trả lời. Ờ không, chỉ là lúc trước bọn tôi có ghé qua nhà cô. Mặt trời đã đứng bóng, khí nóng hừng hực. Trên trán của Đại Hồng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Lía hỏi. Trời nóng quá, cô đã đổ mồ hôi hết rồi kìa. Sao không để tôi tháo tấm chăn ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Đại Hồng thẹn quá, quá giận nói. Tên khốn kiếp kia bắt cóc ta khi ta đang ngủ, trên người ta chỉ có... Ngươi thật là ngu ngốc, bọn các ngươi thật vô lương tâm. Lía sợ cô ta lại khóc nữa nên vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi quả thật là ngu ngốc. Cũng may đã đến nơi rồi, cô chịu khó thêm chút nữa nhé. Đoàn người ngựa của Thiên Tường về tới doanh trại trước. Mọi người ra đón chào và hỏi thăm đủ điều. Cha Hồ hỏi. Còn chú Lía đâu? Anh em ở núi Bà thế nào? Thiên Tường nói. Đại ca đi tụt lại phía sau, chắc cũng về đến nơi bây giờ. Đợi đại ca về rồi nói chuyện sao? Tôi có việc này, mong mọi người tán thành. Rồi chàng kể cho mọi người nghe sơ qua về chuyện chàng bắt vợ của Hoàng Công Đức để tặng cho Lía. Xong, chàng nói với các đầu lĩnh. Đại ca đã lớn tuổi rồi mà chưa có thê thiếp, nên tôi bắt cô gái này để đại ca thâu làm áp trại phu nhân. Cả Lâm ca cũng đã có lần khuyên đại ca như vậy. Đó là một mỹ nhân trong các mỹ nhân trên đời này. Mọi người đừng giúp đại ca làm việc gì cả. Hãy ép đại ca đưa cô ta về phòng đại ca trước. Mọi người nghe Thiên Tường nói lấy làm thích thú và tò mò lắm. Họ hào hứng muốn biết mặt cô gái ấy, xem xinh đẹp đến đâu mà ngay cả tên câm bấy lâu im như hến này nay lại chịu bỏ công lo liệu mọi việc như vậy. Đang bàn tán thì Lía vào đến nơi và gọi lớn. Lâm muội, đại ca nhờ muội đưa hộ người bạn này về phòng thay y phục trước đã. Quần áo cô ta bẩn cả rồi, không thể xuống chào mọi người được. Thiên Tường và mọi người nhìn Lâm Tiểu Muội nháy mắt. Lâm Tiểu Muội tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng phải giả bộ nói. Đại ca làm dơ quần áo của cô ta thì đại ca phải tự đưa cô ta về phòng mà giúp để chuộc lỗi đi. Muội không giúp đại ca đâu. Bất quá muội chỉ cho đại ca mượn tạm y phục của muội, như vậy là tốt lắm rồi. Nói xong, Lâm Tiểu Muội bỏ về phòng lấy quần áo, vừa đi vừa lầm bầm một mình. Tự dưng dắt cái của nợ về đây còn bắt người ta giúp, cứ chờ đó đi. Mọi người lén quan sát khuôn mặt cô gái, ai nấy cũng phải thầm công nhận nàng ta quả là một tuyệt thế mỹ nhân. Cha Hồ lên tiếng. Chú hãy đem cô ta về phòng tạm trước đi, rồi Lâm A Đầu sẽ mang y phục đến sau. Đâu thể để cô ta ngồi mãi trên ngựa như thế, trời nóng quá. Lía không biết tính sao, đợi mãi vẫn không thấy Lâm Tiểu Muội trở lại nên hỏi. Lâm Muội đi đâu mà lâu thế? Bắt bọn này ngồi mãi trên ngựa thế này à? Chà, nóng chết được. Đại Hồng, tôi tạm đưa cô về phòng trước, sau đó sẽ an trí cho cô nghỉ ngơi. Đợi khỏe lại tôi cho người đưa cô về. Đại Hồng giận dỗi. Ta là kẻ bị bắt, người muốn làm sao thì làm. Cô đừng nói vậy, việc này không do ý của tôi muốn đâu. Rồi tôi sẽ hỏi tội tên câm ấy sao? Cô thông cảm nhé. Nói xong, Lý ôm Đại Hồng trên tay nhảy xuống ngựa và đưa về phòng mình, đặt Đại Hồng ngồi xuống bộ phản bằng gỗ lim. Chàng nói: cô ngồi tạm đây đi, phòng tôi chỉ có bộ phản gỗ này. Rồi chàng nhìn Đại Hồng, cả hai lần đầu tiên trên suốt chặng đường dài giờ mới thấy mặt nhau. Lý giật mình đánh thót, chàng không ngờ cái cô gái ngồi chung ngựa với mình lại có một gương mặt kiều diễm đến như vậy. Tuy đã trải qua một quãng đường xa, gió bụi, mồ hôi đổ ra làm cho khuôn mặt bẩn đi, tóc rối bơ phờ, nhưng gương mặt kia vẫn rất đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Lía nhìn sững sờ, cái cảm giác êm ái trên đường đi bỗng trở lại trong tâm trí, khiến chàng quên cả việc thu ánh mắt về. Đại Hồng cũng thoáng thấy choáng váng trước vẻ kiêu hùng của chàng trai trước mặt. Nàng cúi đầu e thẹn hỏi: ngươi nhìn gì kỹ vậy? Bộ gương mặt ta xấu xí bẩn thỉu lắm hả? Lía giật mình bối rối nói: ồ, không, không, tôi xin lỗi, có chút vết bẩn nhưng không xấu chút nào, không xấu chút nào, tôi đi lấy y phục cho cô thay. Nói xong chàng hối hả đi ngay. Một lúc sau chàng quay lại với bộ y phục của Lam Tiểu Muội: cô thay tạm bộ quần áo này đi, tôi sẽ thu xếp cho cô bộ y phục khác hợp với cô hơn. Phía sau có nước cô cứ tự nhiên, tôi sẽ quay lại thăm cô sau. Rồi chàng trở ra đại sảnh gặp mặt anh em, mọi người đều tụ họp ở đó, chỉ thiếu có mỗi Thiên Tường. Lía hỏi: Thiên Tường đâu? Tự dưng hắn giao cho ta cái của nợ đó rồi biến mất, hắn định làm cái trò gì vậy? Cha Hồ nói: Thiên Tường làm vậy là có ý tốt cho chú đó, chú đã lớn tuổi rồi, phải có người nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối chứ. Đó là một cô gái xinh đẹp, đáng mặt mỹ nhân trên đời này, anh hùng sánh duyên cùng mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mọi người nói có phải không? Chú Nhẫn lên tiếng tán thành: Đại huynh nói đúng đó, chú Lý không nên để lỡ chuyện vui này. Lý nói: nhưng ta không thể bắt cóc người về rồi ép làm vợ được, làm như thế có khác gì bọn vô lương đâu. Cha Hồ phân giải: thế nào gọi là vô lương? Chú có biết bọn vua chúa, công thần, quan quyền và đủ các loại khác trên đời, chúng đã bắt cóc biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ về làm vợ làm thiếp hay không? Bởi vậy cho nên chúng ta mới có truông mây, mới tụ họp với nhau ở đây để xóa bỏ những chuyện vô lương ấy. Đành rằng tiêu chí của truông mây là vậy, nhưng chú phải biết là không thể xóa bỏ tất cả những bất công hay giết hết những kẻ vô lương được. Nếu xóa bỏ được mọi cái xấu trên đời này thì xã hội sẽ khô cứng và hủy diệt, thế gian không phải là thiên đàng. Chú Nhẫn cũng thêm vào: nếu chúng ta hoài bão quá lớn bao trùm mọi chuyện trên đời này, e rằng truông mây sẽ không đủ sức, hãy giới hạn mình ở một mức độ nào đó mới được. Giả lại cô ta cũng chỉ là một ái thiếp của Hoàng Công Đức thôi, mà hắn thì đã chết rồi. Cha Hồ và chú Nhẫn là những kẻ lang bạc kỳ hồ làm ăn cướp đã lâu. Từ khi Lía lên núi, tuy tiêu chí của truông mây đã thay đổi nhiều, nhưng dù sao họ cũng vẫn còn giữ cái máu cường sơn thảo khấu trong người không thể bỏ. Lía cương quyết: dù thế nào đi nữa tôi cũng không chấp nhận, chuyện vợ chồng phải là chuyện của cả hai bên chứ không riêng gì của mình tôi. Tôi sống bao lâu nay không có đàn bà có chết đâu, sao mọi người lo lắng quá vậy? Cha Hồ nói: thôi cũng được, chuyện ấy để tính sau, anh em ở núi Bà ra sao? Lía kể sơ qua mọi việc rồi nói: bọn họ nay mai chắc sẽ về đến đây, sắp tới thế nào Phủ Quy Nhân cũng sẽ động binh đánh ta. Lâm Đệ không có ở đây, chúng ta phải tăng cường cảnh giác, đội thám báo phải làm việc tích cực hơn trước để nắm rõ mọi tình hình. Lam Tiểu Muội bây giờ mới lên tiếng: thật hay quá, tiếc rằng muội không được đi, nếu không ít nhất muội cũng sẽ giết chết tên quan chó Nguyễn Khắc Tuyên. Muội đừng lo, sớm muộn gì muội cũng sẽ được dịp đánh nhau với bọn quan binh thôi mà. Cha Hồ bỗng hỏi: cô gái đó tên gì? Đại Hồng, Cao Đại Hồng, nàng là con của Cao Đường, một tay đại hào phú ở đầm Hải Hạc, Quy Nhơn. Cha Hồ nói: thật là hay, con nhà quyền thế đấy. Bảo Trương Tam mang thức ăn cho cổ, muốn gì thì cũng phải tiếp đãi người ta cho tử tế trước đã, người ta là phụ nữ mà. Một nghĩa binh túc trực ở đại sảnh vội vã đi ngay. Mấy ngày tiếp theo, mọi người diễn cớ lo công việc chuẩn bị chiến tranh nên cứ để mặc cho Lý chăm sóc Đại Hồng. Cha Hồ cắt đặt Trương Tam mỗi bữa đem cơm nước đến cho nàng chu đáo, lại sai hai nữ binh xuống thị trấn Bồng Sơn sắm sửa quần áo và đồ trang điểm. Ông ta kêu họ phải đặt may một bộ đồ thật sang trọng, có thể dùng làm áo cưới cho cô dâu, giữ riêng đó chờ đợi. Hôm sau anh em nghĩa binh ở núi Bà từng nhóm nhỏ lần lượt trở về truông mây an toàn. Hồ Bân và Văn Bảo nghe kể chuyện đốt phủ thành Quy Nhơn đều lấy làm tiếc là mình không được tham gia. Nghe nói Thiên Tường bắt được một ái thiếp của Hoàng Công Đức để cho Lía làm áp trại phu nhân, hai người đồng vỗ tay vui mừng tán thưởng. Thế là cả Truân Mây đều tán thành việc Lía cưới Đại Hồng làm vợ. Chỉ riêng Lam Tiểu Muội tuy ngoài mặt tỏ vẻ vui cười, nhưng trong lòng lại héo hắt. Nàng lặng lẽ khóc thầm mà không ai biết, trừ Hồ Bân ra. Có lẽ trong việc hôn nhân của Lía, Hồ Bân là người vui nhất. Vì mọi người ai nấy đều né tránh, nên Lía phải tự mình chăm sóc cho Đại Hồng. Tối đến, chàng ra đại sảnh ngủ, thức dậy ghé về phòng thăm hỏi nàng vài câu, rồi mới đi lo công việc trong trại. Chiều đến lại ghé thăm. Hôm nay Đại Hồng đã thay đổi bộ xiêm y mà cha Hồ sai mua về. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lúc gặp nàng, Lía không khỏi giấu được vẻ kinh ngạc. Chàng buộc miệng khen: "Hôm nay trông cô đẹp quá, người ta xưng tụng cô là đệ nhất mỹ nhân, quả thật không ngoa chút nào." Nói xong, chàng biết mình lỡ lời nên thẹn đỏ cả mặt. Đại Hồng nghe khen vui lắm, nhưng giả bộ hững hờ: "Ngươi đừng có giả vờ nói thế để ta khỏi buồn. Ai bảo với ngươi ta là đệ nhất mỹ nhân nào?" Lía vẫn còn đỏ mặt. Mấy anh em ở núi Bà mới về nói như thế, họ bảo cả phủ Quy Nhơn ai cũng xưng tụng như vậy. Đại Hồng hỏi vặn: "Là người ta nói, thế còn ngươi thì sao?"
Tôi cũng đồng ý như vậy."
Đại Hồng cúi đầu nói nhỏ: "Ngươi nói thật lòng chứ?"
"Thật đấy."
Rồi chàng nói tránh sang chuyện khác: "Tôi chờ cô khỏe lại rồi đưa cô về nhà, nhưng mọi người hiện giờ đều có công việc quan trọng phải làm. Cô chịu khó ở lại đây thêm vài hôm nữa nhé." Đại Hồng hờ hững: "Ngươi bảo ta chờ thì ta phải chờ chứ biết làm sao được." Nàng nói xong buông tiếng thở dài. Lý nghĩ chắc nàng buồn vì phải ở lại đây nên hỏi: "Nơi đây là trại nghĩa binh, tôi lại là người sống rất đơn giản. Căn phòng này chắc là thiếu tiện nghi cho cô lắm phải không? Nhưng biết làm sao được, cô có muốn ra ngoài dạo chơi thăm cảnh núi rừng một chút cho khuây khỏa không?" Đại Hồng đáp: "Được, ta cũng muốn thăm qua cho biết Truân Mây lừng lẫy thiên hạ của ngươi thế nào." "Chỉ toàn là núi rừng chim chóc, tôi sẽ đưa cô đi ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim Sơn. Cô biết cưỡi ngựa không?" Đại Hồng nói dối: "Không." Lía có vẻ tiếc nuối: "Thế thì đáng tiếc thật, phải đi ngựa mới có thể lên đến nơi ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn." Rồi chàng ngập ngừng: "Cô có cho phép tôi?" "Ngươi muốn ta ngồi cùng ngựa với ngươi để đi chứ gì?" Lía bối rối: "Xin lỗi cô, nếu cô không thích thì bỏ qua đi, chúng ta đi bộ quanh đây cũng được." "Ta thích được ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn kia, ta và ngươi đã chẳng cùng nhau ngồi chung ngựa suốt cả đoạn đường dài là gì?" Lía vui vẻ nói: "Nếu cô đã không ngại thì chúng ta đi." Hai người lại ngồi chung trên lưng ngựa chậm rãi đi dạo cảnh rừng núi Truân Mây. Mấy ngày qua tiếp xúc với nhau, trong lòng cả hai đã cảm thấy có sự gần gũi thân thiết. Hai bên đều có những ấn tượng tốt đẹp dành cho đối phương. Một bên gái sắc, một bên trai tài. Cái dáng dấp kiêu hùng và tính cách nghiêm túc của chàng trai đã kích thích lòng tự kiêu sẵn có trong cô gái đẹp. Ngoài sức hút nam tính mãnh liệt toát ra từ con người của Lía, Đại Hồng còn có một sự thích thú khác. Đó là chinh phục người đàn ông được mệnh danh là đệ nhất anh hùng, tiêu biểu cho giới hiệp sĩ này. Danh anh hùng càng cao, tính nghiêm túc càng cẩn mật, sự thích thú chinh phục càng mãnh liệt trong lòng của mỹ nhân. Trong khi đó, một trong những tính chất cơ bản nhất tạo nên anh hùng đó, tính chất tôn sùng cái đẹp nói chung và đúng nghĩa của mỹ từ đẹp. Kẻ không biết tôn sùng cái đẹp chưa phải là anh hùng. Mỹ nhân là một nét đẹp trên tất cả những nét đẹp khác của thế gian này. Mỹ nhân và danh tướng, đó là cuộc chiến đấu kỳ thú nhất của loài người. Tuy nhiên, bể tình nhi nữ tuy vơi, anh hùng tự cổ mấy người vượt qua.